Chương 55 Hồi 51 Chủ Tầm Tiểu Tớ Ăn Chơi. Hôm đó cũng là sinh nhật của Lý Kiều Nhi. Dương Đạo Cô ở Am Quan Âm mời tiếp Đạo Cô ở Am Liên Hoa và hai đồ đệ là Diệu Phượng và Diệu Thư. Tới, tiếp Đạo Cô vẫn được coi là người đạo hạnh. Dốc người rất mập, miệng như miệng cá, má tựa má lợn, đội mũ đi mặc cà sa mà tới. Nguyệt Nương kính trọng lắm, mời tất cả vào thượng phòng, bày hoa quả, trà bánh mời ăn. Hôm đó có cả Dương Cô Nương và Ngô Đại Cụ Mẫu. Hai tiểu đạo cô là Diệu Thư và Diệu Phượng, khoảng 15 tuổi, người rất thanh tú, cũng ngồi uống trà, ăn bánh. Trong khi trò chuyện, tiết đạo cô gọi Nguyệt Nương là Bồ Tát Tại Gia hoặc Quan Nhân Nương Tử. Câu chuyện xoay qua giáo lý nhà Phật, thì thấy Thư Đồng dọn dẹp chén bát từ ngoài vào. Nguyệt Nương hỏi, vị hòa thượng ở ngoài đó về rồi à? Thư Đồng đáp, thưa dân, vừa mới về xong. Ngô Đại Cụ Mẫu hỏi, vị hòa thượng đó mời từ đâu về vậy? Nguyệt Nương đáp, hôm nay gia gia tiễn thái ngự sử ở ngoại thành, rồi chẳng biết mời ở đâu về một ông hòa thượng, uống cả rượu, ăn cả thịt, mà ăn uống còn nhiều hơn người thường nữa. Nghe đầu gia gia muốn cầu thuốc trường sinh, nhưng hòa thượng chỉ cho thuốc mà không cho đơn. Gia gia tặng bạc thì không chịu lấy, chẳng hiểu hòa thượng đó là người như thế nào. Tiết đạo cô nghe vậy thì bảo, cứ riêng việc uống rượu ăn thịt cũng đủ biết hòa thượng đó là người thế nào rồi. Đến như chúng tôi là nữ tăng mà còn phải chịu nhiều trai giới, huống hồ họ là nam tăng. Kinh Địa Tạng có nói, đó tu hành mà ăn uống phạm trai giới thì lúc chết đi mỗi miếng ăn miếng uống là một tội. Ngô Đại Cụ Mẫu hỏi, như chúng tôi đây ngày nào cũng ăn thịt uống rượu, lúc chết đi chẳng biết có bị tội không? Tiết đạo cô đáp, như lão Bồ Tát đây thì có sao, đó là được hưởng cái phúc của kiếp trước. Kiếp trước có phúc nên kiếp này được hưởng vinh hoa phú quý. Cũng như trồng cây mùa xuân thì mùa thu được ăn quả, đó là lẽ tất nhiên, sao gọi là tội được. Ngô Đại Cụ Mẫu và mọi người nghe cắt nghĩa như vậy thì yên lòng lắm. Câu chuyện lại tiếp tục xung quanh giáo lý nhà Phật. Trong khi đó, sau khi hòa thượng cáo từ, Đại An tới gần Tây Môn Khánh nói nhỏ, lúc nãy hàng đại tẩu có sai người em tới nói hôm nay là sinh nhật của đại tẩu, thế nào cũng mời gia gia tới. Tây Môn Khánh vội sai cầm đồng đem một giò rượu quý tới nhà Dương Thị trước, rồi bảo Đại An lấy ngựa cùng mình tới nhà Dương Thị. Tới nơi, Tây Môn Khánh xuống ngựa bảo, để cầm đồng nó ở lại đây, còn ngươi đem ngựa về nhà. Đại nương có hỏi thì ngươi cứ nói là ta đang ở tiệm đường sư tử, tính toán tiền bạc. Đại An vâng lời, dẫn ngựa về. Dương thị bước ra tiếp rước Tây Môn Khánh vào nhà, rồi sụp lại mà nói: đa tạ gia gia có lòng tới, lại còn cho rượu nữa. Tây Môn Khánh nói: ta quên bẵng ngày sinh nhật của nàng, nên hôm nay ra ngoại thành đưa tiễn thái ngự sử, cũng vừa mới về tới nhà xong. Đoạn lấy trong tài áo ra một cây trăm bằng bạc, đưa cho Dương thị mà bảo: quà chúc thọ nàng đây. Dương thị cầm lấy xem, đó là cây trăm bạc có hai chữ thọ bằng vàng, sùng sướng nói: cây trăm quả là đẹp. Rồi lại tạ Tây Môn Khánh, lại cho Dương thị 5 lạng bạc mà bảo: để nàng có chút ít làm tiệc mừng sinh nhật. Dương thị lại lại tạ một lần nữa, rồi đứng dậy cởi áo ngoài cho Tây Môn Khánh, mời vào phòng trong dùng trà. Đồng thị dặn dọn tiệc. Hai người lấy bài ra đánh giải trí một lúc rồi vào tiệc. Đại An dẫn ngựa về nhà, rồi ngủ một giấc tới gần tối. Tỉnh dậy thấy trời gần tối, vội chạy vào trong tìm đèn để thắp lên đi đón chủ. Nguyệt Nương thấy vậy hỏi: hôm nay gia gia đi uống rượu ở nhà nào vậy? Đại An dừng lại đáp: gia gia có uống rượu ở nhà ai đâu, gia gia tính sổ sách tại tiệm ở đường sư tử đấy chứ. Nguyệt Nương bảo: tính toán gì mà cả ngày vậy? Đại An đáp: gia gia vừa tính toán vừa uống rượu nên mới lâu. Nguyệt Nương hỏi: gia gia uống rượu có ai ngồi tiếp không, mà hồi sáng hàng đạo quốc sai người đến tìm mày có chuyện gì vậy? Đại An đáp: người nhà đó tới hỏi là chừng nào hàng quản lý về nhà được. Nguyệt Nương mắng: thằng khốn dám nói dối, tao biết là hồi này mày thành yêu thành quỷ rồi đó. Đại An cúi đầu đứng im, không dám hò hè. Nguyệt Nương sai Tiểu Ngọc lấy đèn cho Đại An rồi dặn: thưa với gia gia là ở nhà nhị nương đang chờ gia gia về ăn mừng sinh nhật. Đại An vâng lời, xách đèn quay ra, tới căn nhà dành cho gia nhân gần cổng, thấy Thư Đồng, phó quản lý và Bình An đang ngồi uống rượu. Trước mặt có một bình rượu và mấy món thức ăn. Đại An bước tới cười: ghê thật, tưởng làm gì, hóa ra tụ nhau ăn uống xài sửa. Thư Đồng bảo: thối chữa, người ta đang ăn uống thì tự nhiên ở đâu tới phá bỉnh. Đại An bảo: ai thèm phá bỉnh, tao đang định tìm mày đó, mày nhiều tội lắm. Đoạn bước tới cười giỡn ôm Thư Đồng mà giật. Thư Đồng tuột cả mũ kêu lên: ơ hay, tao chưa thèm mắng mày mà mày đã định làm hỗn với tao phải không? Rơi cả mũ người ta rồi đây nè. Phó quản lý bảo Bình An: nhặt giùm cái mũ lên, không giờ. bình an nhặt mũ lên đưa cho Thư Đồng. Thư Đồng liệm mũ vào cái giường gần đó. Đại An bảo: "Mày giỏi đóng vai con gái lắm. Mày là đồ dâm phụ, hôm nay cho mày biết tài tàu." Nói xong, nhổ ngay một bãi nước miếng vào mặt Thư Đồng. Thư Đồng dung tay đỡ không kịp, mà lại làm đổ cả bình rượu. Phó quản Lý bảo: "Hai thằng khỉ, thôi đi, giỡn gì kỳ cục vậy?" Thư Đồng chùi mặt bảo: "Chơi thì chơi, giỡn thì giỡn, sao lại nhổ nước thối vào người ta?" Đại An bảo: "Bây giờ mày không thích giỡn, sao lúc trước mày hay giỡn người ta quá vậy?" Bình An vội rót một chung rượu đưa cho Đại An mà bảo: "Mày uống rượu đi, rồi còn rước gia gia. Mày uống rượu rồi lo việc đi đã, muốn nói gì lát về nói." Đại An bảo: "Được rồi, để tao rước gia gia về xong rồi sẽ nói chuyện với nó. Nó coi thường tao sao được, tao có sợ nó bao giờ đâu." Nói xong cầm chung rượu uống cạn, rồi xách đèn lên ngựa tới nhà Dương thị. Tới nơi gọi Cầm Đồng mở cửa rồi hỏi: "Gia gia đang ở đâu?" Cầm Đồng đáp: "Đang uống rượu ở trong đó." Nói xong đóng cổng rồi cùng Đại An vào nhà bếp. Phùng lão bảo: "Đại An à, hàng tẩu tẩu của cháu đợi mãi chẳng thấy cháu tới, có để phần đây này." Nói xong lấy ra mấy đĩa món ăn đầy ụ toàn thịt gà, thịt vịt và một bình rượu nhỏ. Đại An nghiễm nhiên ngồi vào ăn uống nhòm nhòm. Lát sau no say mà rượu và đồ ăn vẫn không hết, mới bảo Cầm Đồng: "Mày ăn vài miếng rồi uống ít rượu cho vui, tao không ăn nổi nữa." Cầm Đồng bảo: "Để phần cho anh thì anh cứ ăn uống đi." Đại An bảo: "Thì ta ăn uống rồi, bây giờ tao mời mày." Cầm Đồng miễn cưỡng ngồi xuống ăn uống. Lát sau Đại An bảo: "Phùng lão à, tôi nói câu này lão đừng giận. Lão được lục nương tôi giao phó chuyện nhà, lão không lo, lại suốt ngày ở đây lo việc cho hàng đại tẩu. Lục nương hỏi thì tôi phải nói chứ." Phùng lão quay phát lại bảo: "Khỉ ơi, chớ đùa vậy. Mày mà nói ra lục nương giận mà chửi mắng thì tao làm sao còn dám nhìn mặt lục nương nữa. Nhớ đừng có nói gì hết." Trong khi Đại An nói chuyện với Phùng lão thì Cầm Đồng đã ăn xong rồi bước ra ngoài, tới cửa sổ phòng Dương thị lén nhìn vào. Dương thị đang chuốt rượu cho Tây Môn Khánh, đoạn nói: "Hôm nay gia gia tới đây ngồi uống với tôi chén rượu như thế này, quả là tôi có phúc lắm. Nhưng nếu gia gia quả không chê tôi, không khinh khi tôi, thì tôi có một chuyện muốn thưa với gia gia." Tây Môn Khánh bảo: "Nàng có chuyện gì thì cứ nói, việc gì phải ngần ngại." Dương thị cúi đầu thẹn thùng im lặng. Tây Môn Khánh phải dục hai ba lần Dương thị mới nói: Hằng đạo quốc hồi này có vẻ nhàn nhã hay sao mà suốt ngày đàn đứng rượu chè với bè bạn. Về tới nhà thì chẳng bao giờ thấy mặt mày tươi tỉnh. Mới đây nghe đâu lại gây sự với người ta, chuyện có thể lên quan. Tôi biết là gia gia ở diện đề hình là người có danh tiếng, công việc lại bề bộn, không để ý tới những chuyện nhỏ. Nhưng cưới sinh gia gia có cách nào che chở cho đạo quốc bằng cách là giúp hắn tránh được những việc lôi thôi, nghĩa là bắt hắn phải lo công việc của tiệm cho chăm chỉ. Như vậy thì công việc của gia gia được tốt đẹp, mà đạo quốc cũng không có dịp để xin chuyện. Được như vậy thì ơn của gia gia tôi chẳng bao giờ quên. Tây Mông Khánh bảo, chuyện chưa ra tới cửa quan thì cũng có gì đáng lo đâu. Dương Thị nói, nhưng mà gia gia phải có cách quản thúc đạo quốc thế nào, trói buộc vào công việc thế nào, chứ cứ để tự do quá như thế này. Muốn đi đâu thì đi, muốn về nhà giờ nào thì về. Như vậy, lỡ gặp lúc gia gia đang ở đây thì tránh sao khỏi bất tiện. Bỗng có tiếng sột soạt ngoài cửa, Tây Mông Khánh hỏi, ai ở ngoài đó vậy? Dương Thị cầm đèn giơ cao lên, rồi ngó ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng đen chạy đi, nhưng không rõ ai, bèn để đèn xuống trả lời. Con mèo, nhà này đấy mà, nó chuyên môn rình chim rình chuột ngoài cửa sổ đó. Có đêm nó cứ sột soạt cả đêm, tôi sợ đến không ngủ được đó. Lúc đó đêm cũng đã khuya, Tây Mông Khánh đứng dậy. Dương Thị nói, trời chưa khuya lắm, bên ngoài đã có người canh giữ. Gia gia ngại gì, ngồi lại đây một lát đã. Tây Mông Khánh bảo, để hôm nào ta gọi đạo quốc tới, sai cùng với Lai Bảo và Thôi Bản tới Dương Châu, chở muối về đây bán. Chở muối về xong thì ta lại sai hắn đi Hồ Châu lo việc tơ sợi, nàng coi có được hay không. Dương Thị nói, gia gia sai đi đâu hắn cũng phải đi, để hắn ở đây làm gì? Nhưng còn cửa tiệm thì giao lại cho ai? Tây Mông Khánh bảo, ta để cho Bồng Tứ thay thế. Dương Thị nói, thế thì tốt lắm. Trong khi cầm đồng vẫn rình nghe ngoài cửa sổ, thì Đại An tới đập nhẹ một cái vào vai, rồi bảo nhỏ, nghe làm gì, gia gia sắp về rồi, tao với mày ra đầm trước mau. Hai đứa trở ra đằng trước, Đại An bảo, tao biết ở cái ngõ cạnh đây mới có hai con nhỏ xinh lắm, một đứa tên là Kim Nhi, một đứa là Tái Nhi, chỉ khoảng 16, 17 mà thôi, tao với mày tới đó chơi. Đoạn quay vào dặn A Hoàng của Dương Thị, chúng tôi ra ngoài này một chút, nếu gia gia tôi có gọi thì làm ơn chạy ra cái ngõ cạnh đây gọi chúng tôi. Nói xong, dắt cầm đồng đi. Nguyên ngõ này gọi là ngõ Hồ Điệp. Trong có dài chục nóc gia, phần lớn là theo nghề bán phấn buôn hương. Đại An và cầm đồng bước vào một nhà. Người trong nhà nhận ra Đại An là gia nhân thân tín của Tây Môn Khánh, vội mời ngồi. Đại An ngồi xuống bảo: "Đâu, gọi hai em đó ra đây hát một bài nghe chơi." Mụ chủ chưa đáp. Quản gia tới hơi trễ, hai em đều đang có khách cả. Đại An hơi ngà ngà sai, nghe vậy thì không nói không rằng, sấn sổ dán mạnh vào phòng trong. Thấy trong phòng không có đèn, nhưng ánh trăng chiếu vào cho thấy hai người đàn ông. Một người đang nằm trên giường, còn một người đang cởi dài. Người này hỏi: "Ai vào đây vậy?" Đại An hùng hổ mắng: "Đồ khủng kiếp!" Nói xong là xông tới đánh liền. Người nọ không kịp mang dài, kêu inh ỏi mà chạy ra ngoài trốn mất. Người đàn ông đang nằm trên giường cũng hoảng hốt bỏ chạy luôn. Đại An xài đốt đèn lên rồi bảo: "Loài chó chết, nó dám hỏi tao là ai? Hôm nay tao thà, đáng lẽ là tao dẫn lên nha môn cho chúng nó ném vài chục trượng để biết tao là ai." Mụ chủ lật đật thắp đèn lên, rồi giái Đại An lia lịa mà nói: "Hai người đó ở xa mới tới, nên không biết nhị vị quản gia, xin nhị vị bớt giận mà bỏ qua cho, chấp làm gì cho mất vui." Thấy Kim Nhi và Tái Nhi đang khép nép run sợ ở góc phòng, mụ chủ vội gọi ra, bảo tiếp Đại An và cầm đồng: "Hai người con gái bước ra lại chào rồi nói: Đêm đã khuya, không ngờ nhị vị quản gia chiếu cố nơi này, nên không kịp chuẩn bị gì, xin nhị vị tha lỗi." Nói xong, cùng nhau bày dọn ít đồ ăn và rượu cho Đại An và cầm đồng ngồi ăn uống. Kim Nhi ngồi cạnh chút rượu cho Đại An, còn Tái Nhi thì chút rượu cho cầm đồng. Lát sau, Kim Nhi lấy cây tỳ bà ra đàn hát, Tái Nhi tiếp tục chút rượu. Sau đó đến lượt Tái Nhi đàn hát để Kim Nhi chút rượu. Đang lúc rượu ngọt hát hay thì nghe tiếng A Hoàng của Dương Thị gọi ở đầu ngõ. Hai tên gia nhân vội đứng dậy. Đại An quay lại bảo: "Để hôm khác anh em ta sẽ tới thăm hai nàng." Nói xong trở về nhà Dương Thị. Tới nơi thấy Tây Môn Khánh vẫn còn ngồi uống rượu với Dương Thị trong phòng. Hai đứa bèn xuống bếp hỏi Phùng lão: "Gia gia cho gọi chúng tôi phải không?" Phùng lão đáp: "Gia gia không gọi, chỉ hỏi là ngựa đã tới chưa. Tôi chạy lên thưa là tới rồi, gia gia không hỏi gì nữa." Nói xong đem trà cho hai đứa uống. Lát sau thấy Tây Môn Khánh đứng dậy, hai đứa vội chạy ra chuẩn bị ngựa. Trong này Dương Thị nói: "Gia gia về nhà chắc còn uống rượu nữa, vậy xin uống một chung này." Tây Môn Khánh bảo: "Về nhà chắc ta không uống nữa đâu." Nói xong, uống cạn chung rượu, do Dương Thị rót. Dương Thị hỏi, chừng nào thì Gia Gia lại tới đây? Tây Mông Khánh đáp, để ta cho bọn họ lên đường, xong rồi sẽ tới với nàng. A Hoàng đem trà lại, Tây Mông Khánh uống thêm một chung trà, rồi bước ra, lên ngựa mà về. Trong khi đó, tại nhà, Kim Liên và mọi người đang quay quần, nghe hai đồ đệ của Tiết Đạo Cô hát những bài hát Phật. Đang nghe hát, Kim Liên sực nhớ tới cái trăm chữ thọ, sờ lên đầu không thấy, tìm cũng không thấy, bèn hỏi Xuân Mai. Xuân Mai đáp, hồi sáng Gia Gia tới phòng mình, có cầm cây trăm lên coi, vậy mà sao bây giờ không thấy? Kim Liên ngạc nhiên hỏi, Gia Gia tới đây bao giờ, sao ta không biết? Xuân Mai đáp, lúc đó nương nương đang ở thượng phòng tiếp đón Tiết Đạo Cô. Gia Gia ăn mặc loàn xoàn tới đây, tôi hỏi thì không trả lời, lát sau thì trở ra đi luôn. Chắc là Gia Gia đem đi rồi, lát nữa Gia Gia về, nương nương thử hỏi xem sao. Tây Môn Khánh về tới nhà thì trời cũng khuya, nên đi thẳng ra hoa viên, vào phòng Bình Nhi. Cầm đồng đem mũ áo của chủ vào giao cho Tiểu Ngọc cất đi. Nguyệt Nương thấy vậy hỏi, Gia Gia đâu? Cầm đồng đáp, Gia Gia đang ở phòng Lục Nương. Nguyệt Nương bảo mọi người, xem thấy đấy, mọi người đang chờ đợi cả ở đây mà về nhà không thèm vào đây. Bình Nhi nghe vậy quảng lên, trở về phòng mình bảo Tây Mông Khánh, hôm nay là sinh nhật của nhị nương. Nhị nương và cả nhà chờ chàng từ trưa tới giờ, bây giờ về tới nhà sao không vào với mọi người? Tây Mông Khánh cười, tôi xài quá rồi, để ngày mai vậy. Bình Nhi bảo, nói vậy sao được, sai thì sai, cũng phải vào uống chén rượu mừng thọ nhị nương chứ, chàng không sợ nhị nương buồn giận hay sao? Nói xong, nhất định lôi bằng được Tây Môn Khánh vào. Mọi người đứng dậy chào hỏi, Tây Môn Khánh ngồi xuống, Kiều Nhi rót rượu tới mời. Nguyệt Nương hỏi, hôm nay một mình chàng mà ngồi ở ngoài tiệm từ trưa tới giờ hay sao? Tây Môn Khánh đáp, có ứng nhị ca tới uống rượu với tôi đấy chứ. Nguyệt Nương bảo, nhất định là không phải vậy, chàng phải nói thật mới được. Bình Nhi dẫn Tây Mông Khánh vào, xong rồi trở về phòng dỗ con ngủ. Tây Mông Khánh uống xong chu rượu của Kiều Nhi, ngồi im lặng một lát, rồi tới phòng Bình Nhi. Bình Nhi thấy vậy bảo, còn nó mới vừa ngủ được, chàng qua phòng khác nghỉ đi, chàng phải đến với nhị nương. Tây Mông Khánh hỏi, mấy hôm trước nàng không khỏe, sao không mời Lan Y tới? Bình Nhi nghe nhắc, vội lấy đơn thuốc kê bệnh của vị Lan Y hôm nọ ra đưa cho Tây Mông Khánh. Tây Mông Khánh cầm tờ kê bệnh lên coi, thì thấy viết như sau. Sách thuốc nói, phổi nóng thì ho và có đàm, cổ khô thì khan tiếng, như vậy gọi là hư lao. Nhưng hư lao lại phân làm hai loại, là hư lao nhiệt và hư lao vô nhiệt. Hư lao nhiệt thì tim phổi bế tắc, hại cho khí huyết, khiến cho tâm thần nóng nảy, đầu nhức, mắt mờ, lưỡi khô, đầu óc mệt mỏi, tứ chi bại hoại, không muốn ăn uống, mình mẩy đau nhức, tổn đến chân âm không ít. Nhiều thì khi ngày mệt đêm khỏe, hoặc đêm mệt ngoài khỏe, tâm thịnh thì nhiệt phát ở ngoài, mà tâm hư thì nhiệt thâu ở trong. Còn hư lao vô nhiệt thì do khí huyết bất túc, tạng phủ bị hàn, ăn uống không tiêu, chân tay giá lạnh, có khi nôn mửa, xương cốt đau nhức, mặt vàng da bụng. Chứng này nếu ở trong là chân nhiệt, thì ở ngoài là giả hàn. Ở trong là chân hàn, thì ở ngoài là giả nhiệt. Nếu không ăn uống không tiêu, đau bụng, đại tiện khó, chân tay lạnh, có nôn mửa, sợ gió, tức là nội ngoại, đều là chân hàn. Nếu thích ăn đồ lạnh, đại tiện cứng, chân tay nóng, không sợ gió, tức là nội ngoại đều là chân nhiệt. Nếu ăn uống như thường mà đại tiện khó, chân tay lạnh, có nôn mửa, tức là nội chân nhiệt mà ngoại chân hàn. Còn nếu biếng ăn mà lại thích đồ chua, đau bụng, nôn mửa, sợ lạnh, tức là nội chân hàn mà ngoại chân nhiệt. Nay bệnh nhân huyết hư mệt nhọc, mình mẩy đau nhức, trí mệt mắt mờ, miệng nóng cổ khô, kém ăn ít ngủ, tức là chứng lao nhiệt vậy. Nếu để lâu không trị, e rằng nguy hại về sau. Dưới đó là đơn thuốc, nhưng chẳng qua cũng chỉ quanh quẩn mấy vị đương quy thược dược, phục linh, cam thảo, tử hộ, bạch truật, ngũ nhị tử, địa cốc bì, dần dần và dần dần. Tây Mông Khánh đọc xong bảo, xem ra đơn này cũng chẳng ích lợi gì, ngày mai bảo mời lang y khác tới chữa trị cho nàng. Hiện nàng đang bệnh, ta tha cho, không quấy nhiễu nàng nữa, nhưng nàng cũng nên tĩnh dưỡng, bảo nhũ mẫu nó trong ca nhi cho nàng ngủ. Bây giờ cũng khuya rồi, đừng để mệt nhọc quá. Tây Mông Khánh nói hơi lớn tiếng, khiến Tố Quan giật mình thức giấc khóc ầm ĩ, dỗ thế nào cũng không được. Bình Nhi bảo Nghênh Xuân lấy cái trống con ra đánh cho Tố Quan chơi, rồi trao Tố Quan cho nhũ mẫu dỗ ngủ. Lúc đó đã khoảng canh ba, Kim Liên thấy Tây Mông Khánh còn ở với Bình Nhi thì nghiến răng đóng cửa mà đi ngủ. Trong khi đó, tại phòng Nguyệt Nương, Tiết Đạo Cô đưa thuốc cho Nguyệt Nương mà dặn, chọn ngày nhâm tí dùng rượu mà uống, chẳng bao lâu sau khi khí huyết lưu thông là có thể có thai. Nguyệt Nương nhận thuốc, cảm tạ Tiết Đạo Cô, rồi quay sang nói với Dương Đạo Cô, tôi cứ đợi mãi sao không thấy tới. Dương Đạo Cô cười, đại nương coi, vật liệu đó đâu phải dễ tìm, phải tìm mãi mới mua được, rồi lại phải trao cho Tiết sư phụ đây chế luyện nữa chứ. Công lao thật nhiều mà đòi hỏi cả ngày giờ nữa, làm xong mới đem thuốc lại cho đại nương được chứ. Nguyệt nương bảo, thật là làm phiền nhị vị sư phụ quá. Đoạn sai lấy 4 lạng bạc ra, thưởng mỗi người 2 lạng rồi nói, nếu mai kết quả tôi thụ thai thì xin được tặng mỗi vị 1 sấp đoạn màu vàng để mai cà sa. Tiết đạo cô nói, xin đã tạ hảo tâm của Bồ Tát, thật là của thật muôn kiếp khó tìm, đồ giả 1 ngày dễ kiếm.